Thưa quý vị và các bạn, Kiên Giang, tỉnh có thế mạnh kinh tế biển với lượng tàu cá nhiều nhất nước. Bên cạnh những lợi ích từ biển mang lại, Kiên Giang cũng đang đối mặt với một thách thức, đó là chống khai thác trái phép và xử lý vi phạm. Mặc dù địa phương đã triển khai rất nhiều giải pháp, nhưng thực tế cho thấy việc chấm dứt vi phạm trên biển không hề dễ như mong đợi.
Để có được thông tin chân thật nhất về hoạt động trên biển, phóng viên đã tháp tùng tổ công tác của Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang đi kiểm tra tàu cá đánh bắt ở vùng lộng. Trời tối, vùng biển rộng làm cho việc tiếp cận tàu tốn nhiều thời gian. Sau mấy giờ lên đình, tổ công tác đã dừng một tàu cá đang đánh bắt mang số hiệu KG401282 do ông Nguyễn Quang Vinh, ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương làm chủ. Qua kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ, hết hạn đăng ký đăng kiểm, khai thác sai dùng, không ghi nhật ký khai thác. Đáng chú ý, cách đó chưa lâu, phương tiện này vừa bị lực lượng kiểm ngư bắt và giao về cho huyện Kiên Hải xử lý.
Cái giấy tờ thì thân anh có mang theo bên mình không?
Bên Kiên Hải giữ.
Thì sao bên Kiên Hải giữ?
Bữa bị bắt đó.
Tức là qua bị kiểm ngư bắt giao cho Kiên Hải, rồi Kiên Hải làm việc và giữ giấy tờ thì thân anh bên đó.
Kiên Giang có vùng biển rộng hơn 63.000 km2, bờ biển dài 200 km, từ biên giới Hà Tiên, giáp Vương quốc Campuchia đến Dàm Tiểu Dừa, tỉnh Cà Mau, đi qua 6 huyện thành phố. Toàn tỉnh Kiên Giang có khoảng 9.800 tàu cá, hàng chục ngàn hộ dân đang sống nhờ biển. Không chỉ khai thác sai vùng, ngư dân còn khai thác sai mùa, như tình trạng ghe cào nhuyễn thể hai mảnh vỏ ven bờ, khu vực huyện Hòn Đất. Khi bị lực lượng chức năng xử phạt, đa phần chấp hành, nhưng cũng có trường hợp phản ứng lại. Và cái lý của bà con là vì cuộc sống buộc phải lao ra biển.
Thì bây giờ đói khổ thì phải đi mặn ăn, không lẽ giờ đậu ghe đó chịu chết. Nó cả 4-5 gia đình, đó 5-7 gia đình đó, giờ chịu đói sao? Đó bây giờ cũng phải đi mặn ăn.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhận định, từ góc độ ngư dân có thể hiểu, khi 10 người đóng tàu thì 8 người mang nợ, đóng xong, đánh trong nước không có lãi, ba đậu cũng chết, nên họ làm liều.
Mà nguyên nhân chính đó là vấn đề là nợ ngân hàng. Bởi vì tàu mua con tàu là 10 người, đối với bà con ngư dân là hết là 8 người đã là nợ ngân hàng rồi. Nợ ngân hàng, thậm chí cái nợ ngoài mà để cái vốn lưu động nữa. Cho nên khi mà nếu hợp đầu tàu thì cái ngân hàng nó cũng không tha. Rồi là cái người nợ ngoài nó cũng lợi đòi, cho nên nó bắt buộc cái người dân vì cái áp lực mà tài chính cho nên buộc phải đi đánh bắt. Mà đánh bắt thì trong cái vùng biển của Việt Nam thì hiện nay thì không có hiệu quả. Cho nên thì có một số bà con vì cuộc sống người ta liều.
Với quyết tâm làm sạch ngư trường, Kiên Giang đã triển khai rất nhiều giải pháp. Trong đó có cả những giải pháp mạnh tay như phạt nặng đối với đối tượng đánh bắt trái phép, tạm giữ tàu cá 3-0 nhằm tăng tính răn đe và đáp ứng yêu cầu của OC. Tuy nhiên, công việc này cũng không dễ. Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Phòng Kiểm ngư, Chi cục Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác bắt gặp không ít trường hợp tàu cá 3-0, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Theo quy định, tất cả trường hợp trên sẽ giao về huyện xử lý, song việc bố trí khu neo đậu, bảo quản tàu cũng là một cái khó.
Đối với những tàu không số thì họ là 3-0 rồi, là không có giấy tờ, chỉ có mình không, chỉ có con tàu thôi. Thì con tàu là phương tiện là kế sinh nhai của hàng ngày, cho nên là giao cho địa phương mình xử lý thì không có bến bãi để xử lý, mà giao địa phương thì cũng không có bến bãi để tiếp nhận để xử lý những việc này.
Không chỉ thiếu về cơ sở vật chất, rào cản pháp lý cũng đang là câu chuyện. Nhất là tàu vi phạm nước ngoài, vì theo quy định, muốn xử phạt một tàu phải thu thập đủ chứng cứ, và chứng cứ ấy phải thông qua đường ngoại giao. Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng, quá trình gỡ thẻ vàng sẽ rất gian nan nếu không tìm ra giải pháp tháo gỡ về hành lang pháp lý.
Nó có những cái vướng mắc khó khăn mà ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ khẳng định là chúng ta chưa chắc đã làm được. Tôi nói ví dụ như tàu mà 100 một cái tàu mà vi phạm ở nước ngoài, khi mà Bộ Ngoại giao báo về là các tàu có của Kiên Giang, của Bến Tre vân vân, thì các cái tàu này đó là chúng tôi là lập tức là điều tra xử lý, và trong quá trình điều tra xử lý này thì mình phải thu thập đầy đủ các cái bằng chứng, là các cái giấy tờ mà của phía bên bạn thì phía bên bạn thường là không cung cấp, mà mình cũng có nhờ thông qua Bộ Ngoại giao rồi thông qua các ngành chức năng thì rất khó để lấy được các cái giấy tờ mà từ phía bên bạn, mà nếu có chăng nữa thì nó cũng không có bản gốc. Đấy, thì khi mà ra tòa để mà chúng tôi thực hiện cái tịch thu tàu cũng như là hình phạt tăng thêm là 1 tỷ đồng đó, thì ra tòa thì giấy tờ thì là không có giấy bản gốc. Cái thứ hai nữa là trong cái quyết định xử lý vi phạm chính đó, thì nó yêu cầu là phải có tọa độ mà nơi vi phạm, thời gian nơi vi phạm và hành vi đang vi phạm. Thì báo cáo chí là khi ra tòa thì tòa thì đứng ở giữa, cho nên là các cái giấy tờ và các cái điều kiện đó là không đủ, thì là tòa hủy cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chính quyền, cũng như là không thể tịch thu tàu được. Thì đấy là những cái rất là khó khăn, nhưng trong cái 81 lần này là yêu cầu là phải làm bằng được hết.
Khó, đau lòng nhưng phải làm với rất nhiều nỗ lực. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, tỉnh đã khởi tố, đưa ra xét xử một vụ với 4 bị cáo về tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tòa án đã tuyên án tổng hình phạt đối với 4 bị cáo là 23 năm tù. Đây là phiên tòa đầu tiên trong cả nước xét xử ngư dân. Tiếp theo đó, hàng loạt chủ tàu đã ôm tiền nộp phạt, kèm theo lời hứa không đánh bắt trái phép. Qua câu chuyện của Kiên Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng đây là cửa sổ mở ra hướng mới cho công tác chống khai thác trái phép và yêu cầu các địa phương có số tàu vi phạm nhiều, mạnh dạn xử lý.
Về cơ hội là có. Qua câu chuyện Kiên Giang xử được 1 án 8 năm, 2 án 7 năm và một số năm còn lại đã có tác động cực kỳ tích cực. Không chỉ cái chuyện hai cái tội danh mà như Kiên Giang đã xử đâu, tức là tổ chức và môi giới cho xuất cảnh trái phép. Tới đây Kiên Giang còn xử cái vụ mà sử dụng trái phép vật liệu nổ nữa. Nếu chúng ta tìm kỹ vào các quy định pháp luật, hoàn toàn có thể xử lý được.
Có thể thấy, để lập lại trật tự về hoạt động đánh bắt trên biển là quá trình đầy gian nan. Thế nhưng, vượt qua tất cả, Kiên Giang đã làm được nhiều thứ. Theo số liệu mới nhất, hiện nay 100% tàu cá khi ra khơi đều được đánh dấu. Hơn 99% tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Không chỉ thế, thay vì đối phó với lực lượng chức năng, rất nhiều ngư dân trong tỉnh đã thể hiện sự đồng thuận, thành lập hàng chục đội tàu để hỗ trợ nhau trong quá trình bám biển.